Xin trân trọng kính chào tất cả ông bà chị em. Chúng ta hôm nay có khoảng 10 gia đình đi dự hội đồng cũng như là đi dự đi nghỉ trong ngày lễ Sulephon này.
Today we have about 10 families went to the meeting in California and also some went to vacation.
Họ miss một bài giảng đặc biệt mà đó giờ tôi chưa bao giờ giảng.
They missed a very special sermon that I haven't given sermon before.
Vì vậy tôi không biết về chính trị.
Because I know nothing about politics.
Nhưng mà vừa qua chúng ta thấy có một cái khẩu hiệu của của Tổng thống Trump, Make America Great Again.
But we recall when President Trump he ran for president, he had a slogan saying Make America Great Again.
Nhưng mà hôm nay qua lời Chúa chúng ta sẽ học làm sao để chúng ta có thể đạt được điều đó.
But today, by learning the God's word, we learn how to make America great again.
Thì chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng đọc lời Chúa chung với nhau trong giờ này.
Let us stand up and we read the words of the Lord together.
Hãy xin đọc bằng tiếng Việt và các bà chị em có thể theo dõi tiếng Anh ở phía bên dưới.
I'll read in Vietnamese, and for those who speak English, you can just read the subtitle on English on slide.
Tôi xin đọc trước một câu rồi bà xin đọc câu kế tiếp. Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, nài xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người.
Cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo để chúng ta sống yên ổn, bình an và tất cả lòng tin kính như bà đạo đức.
Đó là điều tốt đẹp, hài lòng Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta.
Là đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.
Xin chúng ta cùng đọc chung câu này. Nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong giờ này. Lạy Chúa, xin dạy dỗ chúng con lời của Ngài buổi sáng hôm nay.
Please God, teach us your words today.
Trong khi chúng con hưởng tất cả những phước hạnh của đất nước này,
while we receive all the blessing in this country,
thì xin Chúa cũng dạy cho chúng con biết làm thế nào để góp phần để cho đất nước này được tốt đẹp hơn.
We teach us how to contribute to make this country better.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.
We pray in Jesus' name. Amen.
Amen. Yeah. Xin chúng ta cùng an tọa.
Maybe you be sitting.
Chúng ta biết rằng ngày 4 tháng 7 năm 1776 thì bản tuyên ngôn độc lập đã được ký.
We know that the United States have the independent date on July 4, 1776.
Nước Mỹ đã độc lập khỏi sự cai trị của Đế quốc Anh.
The United States was independent from the conquered of United Kingdom.
Nếu tính ra từ đó đến nay là được 241 năm.
It's been 241 years.
Mà chúng ta biết những người mở khai sáng ra đất nước này đó, những người đầu tiên đến đất nước này đó là những người tị nạn.
And we know that those people who migrated to the United States, first people to come to the United States, they was immigrant.
Họ tị nạn về tôn giáo.
They was religious immigrant.
Họ là những người tin lành ở tại Âu Châu.
They was Christians in Europe.
Và họ bị bắt hại ở tại đó.
And they was persecuted in Europe.
Họ tìm đường vượt biển để đến đất Mỹ này.
They crossed the sea to come to this land.
Và khi đến đất Mỹ này, họ tìm kiếm sự tự do tôn giáo.
And they seek for freedom, religious freedom.
Hay đúng hơn là thờ phượng Đức Chúa Trời theo như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh.
And they worship the Lord according to what He taught us in the Bible.
Đó là yếu tố làm cho đất nước này vĩ đại.
That fact that contributed to make this country great.
Có một câu chuyện kể là năm sau khi lập quốc không bao lâu thì có một người từ Âu Châu đến thăm đất Mỹ.
There was a story about a visitor who came from Europe to visit the United States not very long after the United States declared independence.
Người này đến thăm đất nước non trẻ này và tìm hiểu coi là bí mật về sự vĩ đại của đất nước này là như thế nào.
And that visitor come to the United States, want to explore, want to see what, find out what is the factor contribute to the greatness of this country.
Và sau đó ông đã viết, tôi đã tìm kiếm sự vĩ đại và thiên tài của Mỹ trong những bến cảng rộng lớn và những con sông dài rộng của nó, và không thấy ở đó.
And he later wrote, I sought for the greatness and genius of America in her commodious harbors and her amber rivers, and it was not there.
Trong các cánh đồng màu mỡ và những cánh rừng vô hạn của nó, và cũng không thấy ở đó.
In her fertile fields and boundless forests, and it was not there.
Trong các hầm mỏ phong phú và các cơ sở thương mại rộng lớn tầm cỡ thế giới của nó, và cũng không thấy ở đó.
In her rich mines and her vast world commerce, and it was not there.
Trong thể chế quốc hội dân chủ và hiến pháp vô song của nó, và cũng không thấy ở đó.
In her democratic congress and her matchless constitution, and it was not there.
Cho đến khi tôi đi vào các nhà thờ của Hoa Kỳ.
Not until when I went into the churches of America.
Và nghe những bài giảng bốc lửa bởi sự công chính.
And I heard her pulpit flamed with righteousness.
Tôi mới hiểu được bí mật của thiên tài và quyền lực của nước Mỹ.
Did I understand the secret of her genius and power?
Nước Mỹ vĩ đại vì nó đạo đức và tin kính.
America is great because she is good.
Và nếu nước Mỹ chấm dứt đạo đức và tin kính,
and if America ever ceases to be good,
thì nó không còn vĩ đại nữa.
She will cease to be great.
Tôi xin lặp lại câu này.
Let me repeat that.
Nước Mỹ vĩ đại vì nó đạo đức và tin kính.
America is great because she is good.
Và nếu nước Mỹ chấm dứt đạo đức và tin kính, nó sẽ không còn vĩ đại nữa.
And if America ever ceased to be good, she will cease to be great.
Hôm nay tôi trình bày cho quý vị bài giảng này gồm có 3 phần.
Today in my sermon there are 3 parts.
Phần thứ nhất là nước Mỹ tốt đẹp.
First part is America is good.
Phần thứ hai là nước Mỹ không còn tốt đẹp.
Second part, America has ceased to be good.
Và thứ ba là Cơ Đốc nhân có thể làm cho nước Mỹ tốt đẹp trở lại.
And finally, Christians can make America good again.
Trước hết là nước Mỹ tốt đẹp.
First part, America is good.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là quốc gia nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình thì được phước vô cùng.
If we read in Psalm 33, it said, happy is the nation whose God is Yahweh, and the people he has chosen to be his own possession.
Đất nước này là một đất nước được phước.
This country is a blessed country.
Đứng đầu thế giới về nhiều mặt.
It stand among top of other nations in many aspects.
Nhất là đứng đầu về sự tự do.
And it stand on top with freedom.
Nhiều người bị áp bức trên toàn thế giới đã tìm đến xứ tự do này.
Many people in other country who are persecuted, they come to this country.
Nhiều nhân tài đã đến đây và có thể phát triển được tài năng của mình.
Many talented individuals have come to this country and they prosper.
Và vì vậy, nước Mỹ đứng đầu về khoa học kỹ thuật.
And the United States have stand on top in technology.
Nước Mỹ cũng là một nước mà giúp đỡ thế giới về nhiều mặt.
And it's also a country who help other nations on many things.
Một nước mà có nhiều cái chương trình viện trợ nhất.
And the country have who have a lot of programs to support other country.
Có một người nói rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho nước Mỹ bởi vì nước Mỹ là một nước có những người rất là rộng lượng.
One said, God has blessed America because we are very generous people.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai,
after World War II,
nước Đức, nước Nhật và một số nước khác kinh tế kiệt quệ.
Germany, Japan and other countries their economy went down.
Nước Mỹ là nước đã đổ hàng tỷ đô la để vực dậy những cái nước mà trước đây là kẻ thù của mình.
And the United States have spent millions of dollars to support to help those countries who used to be our enemy.
Và những nước đó đã trở nên giàu có.
And those countries nowadays become rich.
Cho đến nay các nước đó cũng chưa hề trả và trả lời hay trả nợ của những cái số tiền đã trợ giúp.
And those countries haven't paid back the money that we supported.
Khi nào trên bất cứ nơi nào trên thế giới có thiên tai hay là động đất,
when there are earthquake or a disaster in other country,
thì nước Mỹ là nước đầu tiên có mặt.
United States is the first country to be there.
Dân Mỹ tổ chức lập quyên cứu trợ.
And the American they contribute money and other way to help.
Và thậm chí là hiến máu.
And they also give their blood to help.
Và điều thứ hai là nước Mỹ được ban phước bởi vì nước Mỹ đã lấy lẽ phải làm sức mạnh.
And the other way, the America was blessed because America's because let me read it right. God has blessed America because right makes might.
Nói tiếng Việt có thể nói là sức mạnh của Mỹ nằm ở chỗ làm theo lẽ phải. Yeah.
America has caused God has blessed America because right makes might.
Trong cái cuộc chiến giành độc lập và chúng ta có ngài Julius Caesar đó, thì những người Mỹ nổi dậy để lật đổ sự thống trị của đế quốc Anh thì những người đó chỉ là nông dân.
During the war again, the European, the American was just farmer who fight against the European to gain independence.
Họ không phải là những người lính chiến.
It was not soldiers.
Nhưng mà họ chiến đấu lại với lại quân đội Anh, là một quân đội hùng mạnh lúc bấy giờ, được đào luyện và đầy đủ vũ khí.
And those farmers fight fought against the Britain soldiers who was well trained.
Nhưng mà họ thắng.
And they won.
Họ thắng vì cớ họ làm theo lẽ phải.
They won because they act according to righteous.
Và qua lịch sử nhiều cuộc chiến mà nước Mỹ tham gia.
And throughout history, many war that the America attended.
Đều là vì cớ làm theo lẽ phải.
They attend because they join the wars because they do something for good.
Để bảo vệ tự do, bảo vệ dân chủ.
To protect freedom and independence.
Chứ không phải để chiếm đoạt đất đai.
Not to conquer the land.
Và cuối cùng, người đã nói rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho nước Mỹ vì cớ những cơ đốc nhân ở tại nước Mỹ đã thực hiện đại mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ.
God has blessed America because Christians are trying to carry out the Great Commission.
Từ khi lập quốc thì đã có nhiều giáo sĩ đi truyền đạo cho những người da đỏ.
Since the creation of the nation, there are many missionary who come out and spread the gospel to the tribes. The Indian tribe.
Và kể từ Thế chiến thứ hai thì nước Mỹ đã gửi ra 600,000 giáo sĩ đi truyền giáo khắp thế giới.
And since World War II, America have sent out 600,000 missionaries to around the world to spread the gospel.
Ngoài việc truyền đạo thì họ còn mở trường học, mở bệnh viện và làm nhiều việc khác.
Besides preaching the gospel, they do other things such as open hospital, open school, open school to support the community.
Nước Mỹ được phước là tại vì những người tiền phong đã thành lập nước Mỹ trên nền tảng là đức tin nơi Đức Chúa Trời và Kinh Thánh.
America is blessed because the those first individuals they created the country on the foundation of Christianity.
Quý vị có đồng ý là nước Mỹ tốt không?
Do you agree that America is good?
Good. Những ngày hôm nay nhiều người cho rằng nước Mỹ không còn tốt nữa.
But today, many people have believed that America has ceased to be good.
Và nếu nước Mỹ không còn tốt, thì tương lai nước Mỹ có còn vĩ đại hay không?
And if America has ceased to be good, would it be great again in the future?
Nước Mỹ không còn tốt đẹp nữa.
America has ceased to be good.
Nước Mỹ đang suy đồi về đạo đức và lòng tin kính.
America have ceased in their morality and their attitude toward God.
Patrick Henry nói rằng không thể nhấn mạnh quá đáng hoặc quá thường xuyên rằng quốc gia vĩ đại này được thành lập không phải bởi các nhà tôn giáo.
Patrick Henry said, "I cannot be emphasized too strongly or too often that this great nation was founded not by religionists but by Christians.
Không phải là những nhà tôn giáo mà là bởi những cái cơ đốc nhân, và cũng không phải trên cái tự do tôn giáo mà trên tin lành của Chúa Giêsu Christ.
Not on religion, but on the gospel of Jesus Christ.
Trong những cái tòa nhà và tòa án tối cao và những nơi công cộng chúng ta thấy, hoặc là trong cái tiền tệ chúng ta thấy có in một cái hàng chữ. Hàng chữ này nói lên cái đức tin.
Indeed, called the ball, the entrance to the Supreme Court and all other currency are the words, in God we trust.
Chúng ta cùng đọc chung cái chữ thế này.
Read together. In God we trust.
Đó là cái niềm tin của những người thành lập đất nước này.
That the belief of those who founded this country.
Và những người sáng lập đất nước của chúng ta đã đứng vững ở trong Chúa.
And our nation founders stood strong in the Lord.
Họ tin tưởng Đức Chúa Trời và dựa hoàn toàn vào Ngài vì mọi sự.
They trusted God and relied wholly upon Him for everything.
Và chúng ta đọc cái bản bản cầu nguyện, bản tuyên thệ ở dưới cờ. Thì chúng ta xin quý vị chắc thuộc, xin chúng ta cùng đọc chung.
This is the flag when it stand under the flag American flag.
I pledge allegiance to the flag of the
United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Quý vị thuộc không? Giờ tôi muốn nhấn mạnh cái chữ là one nation under God.
I want to emphasize the word one nation under God.
Dù rằng người ta tranh cãi thế nào, nhưng mà ban đầu đất nước này đã đặt dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời.
No matter what people claims, this country at first was founded under God.
Nhưng bây giờ chúng ta thấy đã thay đổi.
But we see that it has changed.
Cho đến năm 1962, nhiều học sinh trên khắp Hoa Kỳ cầu nguyện để bắt đầu cái ngày học ở trường.
Up until 1962, many school children across the United States prayed to start a day.
Đây là cái lời cầu nguyện mỗi buổi sáng của họ.
And this is the prayer in the morning.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng,
Almighty God,
chúng con nhận biết chúng con nương dựa nơi Ngài.
We acknowledge our dependence upon Thee.
Và chúng con cầu xin Ngài ban phước cho chúng con.
And we beg their blessings upon us.
Cho thầy giáo và đất nước của chúng con.
Our teachers and our country.
Nhưng mà sau đó tòa án tối cao Hoa Kỳ đã quyết định rằng những điều này vi phạm tu chính án thứ nhất, nên đã loại bỏ lời cầu nguyện khỏi các trường công lập trong cả đất nước Hoa Kỳ.
Unfortunately, then the United States Supreme Court decided that this violated the Establishment Clause of the First Amendment, and they removed prayer from the public schools of our great land.
Và sau đó họ đã lấy ra 10 điều răn, và ngay cả quyền của một giáo viên đặt quyển kinh thánh trên bàn của mình cũng không được.
And later they took out the 10 commandments and even the right of a teacher to put a Bible on his or her desk.
Và ngày nay một giáo viên của trường công lập rất là ngại khi đọc bài cầu nguyện Chúa dạy.
And today a public school teacher is afraid to recite the Lord's Prayer or read Psalm 23 in his classroom.
Nhưng mà cùng một giáo viên có thể cho quý vị biết nơi nào có bao cao su hoặc khóa thai mà không có sự đồng ý hay biết của quý vị mà không sợ tòa án hay sợ hậu quả pháp lý nào.
But the same teacher can tell your child where to get a condom or an abortion without your consent or knowledge.
Và Thiên Chúa đã hoàn toàn bị loại khỏi trường học của chúng ta.
God has been completely removed from our schools.
Và chúng ta tự hỏi tại sao có quá nhiều bạo lực ở trong trường học và
and
khắp nơi trên đất nước chúng ta.
We wonder why there's so much violence and there in school and across our land.
Một đất nước đã tin cậy Chúa bây giờ rồi rời khỏi sự tin cậy vững chắc vào sự bảo vệ và quan phòng thiên thượng.
We as a nation have moved away from that firm reliance on the protection of divine providence.
Chúng ta đã quên Đức Chúa Trời và vì vậy chúng ta mời gọi sự quỷ diệt của chúng ta.
We have forgotten God, so we invite our own destruction.
Cách đây 21 năm, Joe Dray là mục sư của Hội Thánh Central Christian Church ở Wichita, Kansas. được yêu cầu cầu nguyện trước Quốc hội Kansas State ở Topeka.
21 years ago, Joe Wright, the pastor of Central Christian Church in Wichita, Kansas, was asked to pray before the Kansas State House in Topeka.
Và đây là điều mà ông cầu nguyện.
And this is why he prayed.
Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con đến trước mặt Ngài ngày hôm nay để cầu xin sự tha thứ và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài.
Heavenly Father, we come before you today to ask for forgiveness and to seek your direction and guidance.
Chúng con biết lời Chúa nói khốn cho những kẻ lấy bảo ác là thiện, bảo thiện là ác.
We know your word says, woe to those who call evil good, good evil.
Nhưng đó chính là điều mà chúng con đã làm.
But that's exactly what we have done.
Chúng con đã mất cân bằng tâm linh và đảo ngược các giá trị.
We have lost our spiritual equilibrium and inverted our values.
Chúng con thú nhận rằng chúng con đã nhạo báng chân lý tuyệt đối của lời Chúa và gọi đó là đa nguyên.
We confess that we have ridiculed the absolute truth of your word and called it pluralism.
Chúng con đã tôn thờ các vị thần khác và gọi đó là đa văn hóa.
We have worshipped other gods and called it multiculturalism.
Và chúng con đã ủng hộ sự lạc đường và gọi đó là lối sống khác.
We have endorsed perversions and called it an alternative lifestyle.
Chúng con đã bóc lột người nghèo và gọi đó là xổ số.
And we have exploited the poor and called it the lottery.
Chúng con đã bỏ bê kẻ thiếu thốn và gọi đó là tự quản.
We have neglected the needy and called it self-preservation.
Chúng con đã khen thưởng sự lười biếng và gọi đó là phúc lợi.
We have rewarded laziness and call it welfare.
Chúng con đã giết trẻ chưa sinh trong bụng mẹ và gọi đó là sự lựa chọn.
We have killed our unborn and call it a choice.
Chúng con đã bắn người phá thai và gọi đó là công lý.
We have shot abortionists and call it justifiable.
Chúng con đã bỏ bê sự kỷ luật con cái và gọi đó là xây dựng lòng tự trọng.
We have neglected to discipline our children and call it building self-esteem.
Chúng con đã lạm dụng quyền lực và gọi đó là khôn ngoan chính trị.
We have abused power and call it political savvy.
Chúng con muốn thèm muốn của cải của người hàng xóm và gọi đó là tham vọng.
We have coveted our neighbor's possessions and call it ambition.
Chúng con đã làm ô nhiễm truyền thông và gọi đó là tự do ngôn luận.
We have polluted the word, the airwaves with profanity and call it freedom of expression.
Chúng con đã nhạo báng các giá trị lịch sử của tổ tiên chúng con và gọi đó là sự khai sáng.
We have ridiculed the time-honored values of our forefathers and call it enlightenment.
Đức Chúa Trời ơi, xin tra xét và biết lòng con.
Search us, O God, and know our hearts.
Xin thử nghiệm con và xem con có lối ác nào không.
Try us and see if there is some wicked way in us.
Làm sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi và giải phóng chúng con.
Cleanse us from every sin and set us free.
Hướng dẫn và ban phước cho những người đàn ông và phụ nữ đã được người dân Kansas gửi đến đây.
Guide and bless these men and women who have sent here by the people of Kansas.
Những người đã được Chúa chọn để điều khiển tiểu bang vĩ đại này.
And who have been ordained by you to govern this great state.
Xin cho họ sự khôn ngoan của Ngài để cai trị và xin cho những quyết định của họ hướng chúng con đến ý chỉ của Ngài.
Grant them your wisdom to rule and may their decisions direct us to the center of your will.
Cái bài cầu nguyện quá hay phải không quý vị?
It's a great prayer.
Đó là sự thật.
And that's the truth.
Chúng ta đang vui hưởng sự tự do của đất nước này.
We are enjoying the freedom of this country.
Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta cũng sẽ có thể đánh mất nó rất là nhanh chóng.
But if we are not careful, we can lose that freedom very easily.
Lạy Chúa cho chúng ta biết rằng phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà sự rủa sả cũng đến từ rủa sả tội lỗi cũng đến từ Đức Chúa Trời.
God tell us that blessing come from God, but woe from sins also come from God.
Lịch sử cho chúng ta biết là dân Israel đã được ban phước thịnh vượng trong thời kỳ của vua David và vua Salomon.
Throughout history, we know that the Israelites were blessed during the time of David and during the time of Solomon.
Nhưng vì họ thờ lại các hình tượng mà họ đã bị lưu đày sang các nước khác.
But because they worship other gods, they were banned to other countries.
Suốt hơn 2000 năm.
For more than 2000 years.
Bây giờ tôi nói điều vui hơn. Hội thánh là hy vọng của đất nước.
Anyway, I want to say something that lifts us up. The church is the hope of the country.
Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.
And the Bible tells us this. And my people who are called by my name humble themselves, pray and seek my face and turn from their evil ways. Then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land.
Cơ đốc nhân có thể làm cho nước Mỹ tốt đẹp trở lại.
Christians can make America good again.
Chúng ta không nói là làm cho vĩ đại trở lại, nhưng mà chúng ta nói làm cho tốt đẹp trở lại.
We don't say to make it great again, but make it good again.
Dựa theo cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc ban đầu, chúng ta thấy có 3 điều.
According to the scripture that we read at the beginning, we see that there are 3 parts.
Cơ đốc nhân có thể dâng lời khẩn nguyện và cầu xin cho đất nước này.
First, we must pray for the country.
Lời Chúa dạy chúng ta là trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo.
God tells us first of all, then I urge that petitions, prayers, intercessions and thanksgiving be made for everyone, for kings and those who are in authority.
Bởi sự cầu nguyện, chúng ta có thể làm cho đất nước này tốt đẹp trở lại.
By prayer, we can make this country good again.
Hãy cầu nguyện cho đất nước của mình.
You pray for this country.
Các bạn chị em có cầu nguyện không?
Do you pray for this country?
Amen. Mỗi cơ đốc nhân ở tại đất Mỹ này, chúng ta có 3 đất nước.
Every Christian in this country, we have 3 countries.
Phải không? Chúng ta có một cái quê hương mà từ đó chúng ta đã ra đi.
We have our first land, the land that where we came from.
Và chúng ta đang là công dân ở tại nước Mỹ này.
At present, we are the citizens of this country.
Nhưng mà quan trọng nữa, quan trọng hơn hết là chúng ta là công dân của nước trời.
And most importantly, we are also the citizens of God's kingdom.
Ở đây quý vị phải cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện để vương quốc của nước trời được mở rộng.
And let us pray so that the kingdom of God will be expanded.
Để hội thánh của Chúa có thể là muối của đất và ánh sáng của thế gian.
So that the Christians in the church can be the light and the salt of the world.
Muối làm cho nước thức ăn nó không bị hư hoại.
Salt will preserve the food.
Chúng ta hãy cầu nguyện để hội thánh của Chúa phải đóng một cái vai trò quan trọng để làm cho đất nước này nó không bị hư hoại.
We pray that the church will act as an important role to contribute to make this country good again.
Chúng ta cầu nguyện để cơ đốc nhân ở tại nước này đóng một vai trò quan trọng trong những cái quyết định của đất nước.
We pray that a Christian in this country will contribute to the decision that made by the country.
Chúng ta cầu nguyện để cơ đốc nhân là những người mà hướng dẫn văn hóa của đất nước này.
We pray that the Christians Christians are the people who guide the culture of the country.
Để sự thánh khiết và lối sống cơ đốc đó nó sẽ làm đánh bạc đi tất cả những lối sống tệ hại băng hoại hiện nay.
So that the purity and the Christians culture can fade away all the other ways of living.
Trong cuộc chiến tranh giành độc lập, George Washington đã đến ngủ tại nhà của một người dân.
During the war of to gain independence, George Washington he came to stay over at a family.
Một ngày nọ thì cái người nông dân đó nói với vợ của mình.
And one day the husband told his wife in the family.
George Washington sẽ thắng.
The husband told the wife, George Washington, he will win.
Người vợ đấy, ông đâu có biết quân sự chính trị mà ông dám nói như vậy.
And the wife said that you don't know anything about politics. You don't know anything about war. How do you sure that he will win?
Ông nói rằng, bởi vì Mỗi sáng tôi nhìn thấy John Washington quỳ gối xuống và cầu nguyện.
The husband confirmed that because I see every morning George Washington, he kneel on his knee and he pray.
Người nông dân này tin rằng cái sự cầu nguyện sẽ đem đến sự đắc thắng.
And this farmer, he believed that the prayer will make him win the war.
Không phải là Đức Chúa Trời sẽ đứng về phía chúng ta mà cầu nguyện để chúng ta đứng về phía Đức Chúa Trời.
We pray so that we can stand on God's side.
Và điều thứ hai trong lời của Chúa chúng ta đọc hôm nay đó là ngoài việc cầu nguyện, mỗi cơ đốc nhân phải sống một cuộc đời tin kính và đạo đức.
Beside prayer, secondly we must live faithfully.
Trong câu thứ hai nói rằng để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức.
As the Bible says, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
Một cơ đốc nhân tốt sẽ tạo nên một người công dân tốt.
A good Christian will be a good citizen.
Người ta nói rằng một người công dân tốt nhất, siêng năng nhất, trung thành nhất, trung tín nhất, yêu nước nhất của đất nước Hoa Kỳ chính là những cơ đốc nhân tận tụy.
And in fact, the best, most diligent, most honest, most loyal, most patriotic citizens of the United States of America should be dedicated Christians.
Cơ đốc nhân phải sống đúng theo lời Chúa và đúng theo cái luật pháp của một người công dân để làm gương tốt cho xã hội.
Good Christians make a good example for other citizens to follow.
Chúng ta làm gương trong việc đóng thuế.
We pay our tax.
Chúng ta làm gương trong việc tuân thủ những cái luật lệ như luật đi đường.
We obey traffic law.
Chúng ta không đi vào trong đường cấm.
We don't go to the street that doesn't allow us to come.
Không có vượt đèn đỏ.
We don't pass the red light.
Đó là những người cơ đốc nhân gương mẫu.
And those are good Christians.
Có một sinh viên lái xe quá tốc độ.
And there was a student who violated the speed limit.
Hay là sinh viên thành học.
And he was a theological.
Hay là trên xe có treo thập thượng giá.
And on that, on his car, he put a cross.
Phía sau cái bumper có dán hình là con cá.
And in the bumper of the car, there's a sticker of a fish.
Người cảnh sát dừng lại sau khi coi giấy tờ rồi đó là anh chạy quá tốc độ. Thứ nhất, anh có thể hại người khác.
And when the police stopped him when he speed up, when he was speeding, the police told him that when you speed, you can harm others.
Anh có thể hại chính anh.
You can harm yourself.
Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là anh làm ô danh Chúa.
And most importantly, you make a bad name for your God.
Có một người cha dẫn con mình đi shopping.
There's a father who takes his son to go shopping.
Sau khi check hàng hóa vào xe rồi, thì người cha bảo đứa con đẩy chiếc xe đến cái chỗ để những cái chiếc xe chở hàng đó.
After the father have loaded all the stuff into the car, he asked the son to bring the cart back to where they usually put the cart.
Đứa con nói, làm chi vậy ba? Người ta bỏ đầy trên xe bạc kinh này, việc gì mà ba phải đẩy như vậy?
The son's response was, I see many other people, they just left the cart all over the place. Why do we have to put it back?
Người cha tự mình đẩy đến cái chỗ để và nói rằng, vì cớ mình là cơ đốc nhân.
And that father himself take the cart back to where it's supposed to be, and he told the son, because we are Christian, that's why we do that.
Lời Chúa dạy chúng ta là hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời.
The scripture says, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God.
Lúc tôi ở New York, tôi có vào trong một cái cửa hàng không có người bán.
I remember when I was in New York, I went to a store that had no people there.
Có một cái rổ để tiền ở đó.
There's a basket that to put money there.
Có một mấy cái hộp để tiền lẻ.
There's a small box to put some change.
Khi chúng ta lấy cái gì đó thì dùm bao nhiêu thì lấy tiền ra bỏ vào trong cái rổ.
When we purchase anything, we look on the price tag and we put the money on the basket.
Nếu cần thối thì chúng ta lấy bên cái tiền thối.
And if we need change back, we take the change from the change box.
Và thậm chí mình có thể đổ tiền, mình đem giấy 10 đồng mình lấy trong đó ra mình đổi lại tiền lẻ.
And even if you need some change yourself, you can put in some big bill and then take some small bill out.
Giá rẻ bởi vì không có người bán.
The price was so cheap because they don't have to spend all money
không
to pay people.
Kiếm lời. Và mọi người đều trung tín làm như vậy.
And everybody was faithful doing that.
Tất cả những người mua đều là Cơ Đốc nhân.
And all the buyers, they are all Christians.
Quý vị biết cái tiệm đó ở đâu không?
You know where that store at?
Ở trong chuẩn bị seminary.
It's in the seminary.
Tất cả là Cơ Đốc nhân, không cần phải kiểm soát nhau tiền cứ để.
Everybody is Christians. They don't need to watch out for each other.
Và xã hội của chúng ta nếu toàn là Cơ Đốc nhân sẽ là một cái xã hội tốt đẹp như vậy.
And if our society is all Christians, we have all Christians, it would be a good society.
Và điều thứ ba cuối cùng là lời Chúa dạy chúng ta phải đem mọi người đến sự cứu rỗi và chân lý.
And the third thing God teaches us, we must witness fruitfully.
Chúng ta phải cầu nguyện cho đất nước này phải sống xứng đáng với một Cơ Đốc nhân và một công dân. Và cái thứ ba là chúng ta phải trung tín làm theo đại mạng lệnh của Chúa là đem mọi người đến sự cứu rỗi và chân lý.
So we must pray, we must live faithfully, we must witness fruitfully.
Lời Chúa nói rằng đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta.
Because the Bible say that for this is good and acceptable in the sight of God our Savior.
Là đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.
Who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth?
Đức Chúa Trời muốn.
God wanted.
Mà nếu các ông bà anh chị em làm cho đất nước này có nhiều Cơ Đốc nhân hơn là những người tội ác thì đất nước này sẽ tốt đẹp hơn.
If you can make this country more and more Christians, then this country will be better.
Nếu chúng ta làm cho cái tỷ lệ cử tri của đất nước này là đa số là Cơ Đốc nhân thì họ sẽ bầu chọn một người đúng theo ý muốn của Chúa.
And if we make that all the people in authority are Christians, then we put in good vote that according to Christian principle.
Nhưng mà không phải là một người chọn một người lãnh đạo tốt thì đất nước này sẽ tự động sẽ vĩ đại trở lại.
If they voted out a good leader, it doesn't mean automatically the country will be great again.
Mà là tất cả những Cơ Đốc nhân đó, những người hư mất đó trở lại thành Cơ Đốc nhân đó, cái đời sống của họ, cái sự tôn trọng pháp luật của họ sẽ làm cho đất nước này tốt đẹp và vĩ đại trở lại.
It is the whole of the individual Christians who live a good life and contribute into making the country great again.
Tuần trước có một nhóm khoảng 30 thanh niên từ vùng Tây Nam đến cái vùng nhà thờ này.
There was about 30 youths come from other church to this church.
Buổi trưa họ đến đây để mượn cái chỗ để ăn trưa.
And they came to this church to ask if they can have lunch in the back.
Họ đi 40-50 phút từ ở Southwest để mà lên trên đây.
They come from Southwest about 45 minutes to come to our church here.
Để làm gì quý vị biết không?
Do you know what do they do?
Để đi ra những cái apartment, những cái cộng đồng xung quanh đây để làm chứng về Chúa cho các bạn thanh niên ở đó.
So they come here so that they come to the nearby neighborhood, the apartment nearby, to witness the Lord.
Tôi cảm thấy vui mà cũng xấu hổ.
I feel very happy, but at the same time also I was a little embarrassed.
Hội thánh chúng ta cũng có người, cũng có thanh niên.
Our church also have youth.
Mà chúng ta không đi ra để đem những người thanh niên chưa biết Chúa chung quanh đây trở lại với Chúa.
But we don't come out and bring the other young people to the church.
Trong khi để cho các bạn thanh niên từ nhiều hội thánh ở phía Nam á, họ phải đi 40-50 phút lên đây để họ làm công việc đó.
But we have other youth from other churches that have to come here about 45, 50 or even an hour to come and do that witness.
Thật ra các bạn thanh niên quay em đó, trách nhiệm của các bạn là phải làm chứng cho Chúa cho thanh niên ở vùng chung quanh nhà thờ này.
So our responsibility as young people, we should bring other young people in our community to church.
Trách nhiệm của người lớn là phải đem những người Việt Nam chung quanh đây trở lại với Chúa.
And the responsibility of the adult, the Vietnamese, is to bring the other Vietnamese to church.
Đó là cách mà chúng ta góp phần để làm cho đất nước này tốt đẹp hơn.
That is the way how we can contribute to make this country good again.
Vừa làm cách chúng ta đền ơn Chúa và đền ơn đất nước này đã cứu mang chúng ta.
And that is how we show thanksgiving to God and to this country.
Tôi xin ôn lại những điều mà chúng ta vừa nói. Điều thứ nhất là chúng ta phải dâng lời khẩu nguyện cầu xin.
I just want to do a quick review. First, we must pray
fervently. Chúng ta phải sống tin tín và đạo đức.
We must live faithfully.
Phải đem mọi người đến sự cứu rỗi và chân lý.
Must witness fruitfully.
Và nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.
And please remember that God wants everyone to be saved and to know the truth.
Xin chúng ta cùng đứng lên.
Let us stand.
Để chúng ta cầu nguyện, mỗi người chúng ta cầu nguyện cho đất nước này và cầu nguyện cho chính mình chúng ta.
Let us come to the Lord with an individual prayer for ourselves and also for this country.
Chúng ta đóng góp gì để cho đất nước này tốt đẹp hơn?
What do we contribute to make this country better?
Kính lạy Chúa chúng con.
Chúa God.
Buổi sáng nay chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
This morning we thank you for your words.
Trong ngày lễ Chúa này.
In this July 4th holiday.
Chúng con cũng dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa về đất nước mà những người tiền phong đã gây dựng.
We are giving you thanks for this country and for those who founded it.
Họ đã gây dựng đất nước này trên đức tin nơi Chúa và lời Kinh Thánh.
They founded the country by faith in you and on a foundation of your words.
Chúng con tin rằng nếu muốn làm cho đất nước này vĩ đại trở lại, chúng con phải quay về với đức tin của những người đầu tiên và lời của Ngài.
We believe that to make this country great again, we must come back to the first foundation of faith of those who founded it.
Chúng con không thể làm những việc vĩ đại, nhưng chúng con có thể làm những việc nhỏ để góp phần cho đất nước này vĩ đại.
We cannot make great things. We cannot do great things, but we can do small things that contribute into making this country great again.
Đó là cầu nguyện cho những người lãnh đạo.
Which means we can pray for the authority.
Sống xứng đáng là một cơ đốc nhân và một công dân.
We live worth of a Christian life.
Và nhất là đem những người hư mất trở lại với đức tin nơi Ngài.
And we bring the lost soul back to you.
Xin Chúa giúp đỡ cho tất cả ông bạn chị em buổi sáng hôm nay nghe lời này.
May you bless all who listen to your words today.
Thì chúng con tham gia vào việc đem người hư mất trở về với Chúa.
And we will join into bringing the lost soul back to you.
Đẩy lùi bóng tối.
We push the darkness away.
Đẩy lùi lời tội lỗi.
Push sin away.
Đẩy lùi sự thờ thần tượng.
We push the worshiping of idols away.
Và nhờ đó đem đất nước này trở lại tốt đẹp hơn.
By that, we make this country great again.
Chúng con cảm ơn Chúa.
Thank you, Lord.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
We pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Xin chúng ta cùng an toàn.
May you be seated.